Thưa quý thính giả, cách đây gần 2 năm, qua làn sóng điện của SBS Radio Úc Châu, chúng tôi đã được hân hạnh gửi tới quý vị bài thứ nhất trong chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam. Vào tuần qua, chương trình này đã kết thúc với bài thứ 94. Hôm nay, chúng tôi xin có đôi lời để tạm biệt thính giả, để tri ân những vị đã đóng góp vào việc thực hiện chương trình, trực tiếp hoặc gián tiếp, còn sống hay đã qua đời. Đồng thời có đôi lời tâm tình mà trong bài đầu tiên chúng tôi chưa kịp bày tỏ. Chúng tôi còn nhớ, trong lời giới thiệu một băng nhạc của mình, một nữ danh ca đã tâm tình, đại khái, theo dòng thời gian. Tên tuổi của tác giả có thể bị quên lãng, nhưng giá trị của những tác phẩm để đời sẽ không bao giờ bị mai một. Chúng tôi xin phép không hoàn toàn đồng ý, bởi vì hơn 70 năm đã trôi qua, nhưng người yêu nhạc vẫn còn nhớ tên tuổi của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tuyên, tác giả bản Kiếp Hoa, ca khúc đầu tiên của nền tân nhạc Việt Nam, được phổ biến và trình bày trên đài phát thanh vào năm 1937. Chúng ta cũng chưa quên Đặng Thế Phong, nhà nhạc sĩ tài hoa mạnh yểu, qua đời vào tuổi mới ngoài 20, chỉ kịp để lại cho đời 3 tác phẩm: Đêm Thu, Giọt Mưa Thu và Con Thuyền Không Bến. Hoặc Doãn Mẫn, tác giả bản Biệt Ly, ca khúc tiêu biểu của nền nhạc tình Việt Nam thuở ban đầu. Chúng ta cũng chưa quên tên tuổi của các nhạc sĩ khác thuộc thế hệ thứ nhất, những người đã góp công sức trong bước đầu thành lập nền tân nhạc Việt Nam như Thẩm Oánh, Dương Thiệu Tước, Nguyễn Xuân Khoát, Canh Thân, Hoàng Quý, Lê Thương, Văn Cao, v.v. Thế nhưng, hai chữ chúng ta sử dụng ở đây không có nghĩa là tất cả mọi người. Và đáng tiếc, đáng trách nhất vẫn là những người sử dụng, khai thác tác phẩm mà không biết hoặc không cần biết tác giả là ai. Vì thế, từ thuở bắt đầu biết nghe nhạc, yêu nhạc, rồi được nghe chương trình nhạc chủ đề của Nguyễn Đình Toàn trên đài phát thanh, chúng tôi đã thầm mơ ước một ngày nào đó trong đời có điều kiện, cơ hội thực hiện một chương trình dưới hình thức sưu tầm tài liệu hơn là phê bình nghệ thuật, không ngoài mục đích nhắc nhớ tới tên tuổi, công sức của những kiếp tầm nhà tơ. Tới khi khôn lớn, chúng tôi may mắn được biết nhạc sĩ Lê Thương, một trong những cây cổ thụ của nền tân nhạc Việt Nam, người mà sự nghiệp âm nhạc trải dài từ Bắc chí Nam, công sức đã góp phần đào tạo 3-4 thế hệ nhạc sĩ. Ông đã để lại nơi chúng tôi những ấn tượng rất sâu đậm. Sau đó, trong những năm ly loạn, hoàn cảnh và công việc đã tạo cơ duyên cho chúng tôi gặp gỡ Y Vân. Rồi trong khoảng một thời gian ngắn, chúng tôi được sống gần Nguyễn Trung Cang, một trong những cánh chim đầu đàn của nền nhạc trẻ Việt Nam. Và sau cùng, được gặp Hoàng Thi Thơ, một trong những nhạc sĩ tài hoa nhất của nền tân nhạc Việt Nam thời bấy giờ. Tác giả của bản Đường Xưa Lối Cũ, bản nhạc đầu tiên mà ngày mới lớn chúng tôi đã tập đệm đàn guitar.
Đường xưa lối cũ có bóng tre che thôn nghèo. Đường xưa lối cũ có ánh trăng soi đường đi. Đường xưa lối cũ có tiếng ca trên sông dài. Đường xưa lối cũ có tiếng tiêu dù lòng ai. Đường xưa lối cũ có em tôi tóc xanh bay mơ. Chiều dịu nắng bóng em đi áo nâu in đường trắng. Đường xưa lối cũ có mẹ tôi run run trong hồn hoang. Lòng già thương nhớ nhớ đến tôi lom khom đi tìm con. Khi tôi về trong nắng thường gặp người em hân hoan đứng đón anh về, nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn. Con đò nào đấy đưa em tôi vào xa vắng. Khi tôi về nghẹn ngào trong nắng thường gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về. Trần lòng thương nhớ những phút xưa qua rồi. Lạnh lùng thương nhớ bóng dáng ai in sâu trong lòng tôi. Đường xưa con đó bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi. Khi tôi về gặp người em hân hoan đứng đón anh về, nào ngờ người em sang ngang khi xuân chưa tàn. Con đò nào đấy đưa em tôi vào xa vắng. Khi tôi về nghẹn ngào trong nắng thường gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về, nào ngờ mẹ tôi ra đi bên kia cuộc đời không lời biệt ly. Trần lòng thương nhớ những phút xưa, lùng thương nhớ bóng dáng ngài in sâu trong lòng tôi. Đường xưa con đó nắng vẫn lên vẫn trăng treo trên đồi, mà hình bóng cũ thiếu trong tôi mỗi khi nghe chiều rơi.